thứ hai tuần 27 thường niên năm Chẵn. Con người thường hay lầm lẫn giữa cái đích thực với cái giả mạo và ngược lại. Để khỏi bị lầm lẫn, con người cần phải học hỏi và nhiều khi phải trả giá đắt qua kinh nghiệm mới có thể phân biệt giữa thực và giả. Trong bài đọc 1, cộng đoàn tín hữu ở Galat lầm lẫn vì họ tin có nhiều tin mừng khác nhau. Thánh Phaolô chỉ cho họ thấy đâu là tin mừng đích thực. Trong phúc âm, thầy thông luật tuy có biết phải làm gì để được sự sống đời đời, nhưng không biết ai là người thân cận để giúp họ. Chỉ có một tin mừng đích thực. Điểm căn bản trong thư gửi tín hữu Galat là Thiên Chúa cho ban ân sủng cách nhưng không cho con người. Thánh Phaolô xác tín rằng con người không thể làm bất cứ việc gì để xứng đáng được hưởng tình yêu Thiên Chúa. Chỉ có một điều con người có thể làm là đặt mình hoàn toàn dưới lòng thương xót Chúa qua sự biểu tỏ của niềm tin. Điều quan trọng không phải ở chỗ con người đã làm gì, nhưng ở chỗ Thiên Chúa đã làm cho con người. Chỉ có một tin mừng đích thực được mặc khải qua Đức Kitô. Sau khi Thánh Phaolô đã rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Galat, có những người đến sau Ngài đã rao truyền một thứ tin mừng theo kiểu người Do Thái. Họ rao truyền rằng nếu con người muốn sống làm đẹp lòng Thiên Chúa, con người phải chịu cắt bì và giữ tất cả các luật lệ như người Do Thái. Theo họ, con người có thể kiếm điểm với Thiên Chúa qua việc cẩn thận giữ các luật lệ. Thánh Phaolô sững sờ khi thấy niềm tin như thế nơi cộng đoàn của Ngài. Ngài viết cho họ: tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Tôi nói cho anh em biết, không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Sự kiêu ngạo và ghen tị làm con người phát minh ra một tin mừng khác. Nhưng đối thủ của Thánh Phaolô tố cáo, sở dĩ Ngài đã loan báo một tin mừng không cần giữ luật là để làm đẹp lòng các tín hữu, vì con người không thích bị ràng buộc bởi luật lệ. Nhưng Ngài phản đối, nếu việc giữ luật đủ để cho con người được hưởng ơn cứu độ, thì việc giáng trần và chịu chết của Chúa Kitô là điều không cần thiết. Và tin mừng Ngài rao giảng không có lý do để tồn tại. Nhưng Đức Kitô đã thực sự chết cho con người. Điều này chứng minh lề luật không đủ để mang lại ơn cứu độ. Thánh Phaolô cũng phản đối lời tố cáo Ngài muốn đẹp lòng các tín hữu. Ngài nói vậy, giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Ngài đã mang những vết thương của Chúa Kitô trên thân thể như người nô lệ mang tên của chủ, và Ngài chỉ trung thành và làm đẹp lòng Đức Kitô mà thôi. Tin mừng đích thực là do Chúa Kitô mặc khải. Thánh Phaolô nhắc đi nhắc lại cho mọi người biết, tuy Ngài không thuộc về nhóm 12, nhưng Ngài được sai đi trực tiếp từ Chúa Kitô phục sinh đến các dân ngoại. Và tin mừng Ngài rao giảng không do loài người truyền lại cho Ngài, nhưng được chính Chúa Kitô phục sinh mặc khải. Trong phúc âm, ai là người thân cận tôi? Tôi phải làm gì để được sống đời đời? Đây là câu hỏi rất quan trọng và thực tế của cuộc đời. Nhưng người hỏi là thầy thông luật, tuy ông đã biết câu trả lời, nhưng vẫn hỏi để thử Chúa Giê-xu. Thay vì cho ông câu trả lời, Chúa Giê-xu hỏi lại ông, trong luật viết gì? Ông đọc được thế nào? Ông ấy thưa, ngươi phải yêu mến Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông hỏi lại Chúa, ai là người thân cận của tôi? Chúng ta biết rằng tuy Jericho cách Jerusalem khoảng 20 dặm, nhưng độ cao khác biệt là gần 3.600 feet. Đây là đoạn đường rất nguy hiểm vì lối đi hẹp và có nhiều hang động, là nơi trú ẩn của trộm cướp. Rất ít ai dám đi một mình trên quãng đường này. Người bị đánh trọng thương rất có thể là người Do Thái vì đi từ Jerusalem xuống. Chúa Giê-xu liệt kê ra ba loại người và phản ứng của họ khi nhìn thấy người bị thương. Thứ nhất, thầy tư tế. Ông là người Do Thái. Lý do tại sao ông tránh có thể vì sợ sẽ không bị sạch trong 7 ngày, theo sách Dân Số chương 19 câu 11. Và nếu động tay vào xác chết, thì sẽ không được phục vụ trong đền thờ. Ông đã đặt việc tư tế trên lòng thương xót khi ông tránh qua bên kia mà đi. Thứ hai, thầy Lê-vi. Ông cũng là người Do Thái. Nhiệm vụ của những người Lê-vi là phục vụ trong cung điện nơi hòm bia của Thiên Chúa Ngự. Giống như thầy tư tế, có lẽ ông cũng sợ sẽ không được sạch, nên tuy thấy người bị trọng thương, nhưng rồi ông cũng tránh qua bên kia mà đi. Thứ ba, người Samaria. Họ xem người Do Thái như thù địch và không muốn chung trại gì với họ. Nhưng khi thấy người bị trọng thương, người Samaria không để ý đến nạn nhân là người Do Thái hay không. Ông chạy lòng thương nạn nhân đau khổ. Một niềm thương xót giữa con người với con người. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình. Còn ông thì đi bộ và đưa người bị thương về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại cho bác. Chúa Giê-xu hỏi thầy thông luật, vậy theo ông nghĩ trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Chúng ta có thể rút ra được gì cho cuộc sống chúng ta hôm nay? Chúng ta cần phải học hỏi thì mới có thể biết cái chân chính và cái giả tạo. Nếu không, chúng ta sẽ lầm lẫn đi trong bóng tối và dễ bị người khác đánh lừa. Thứ hai, mến Chúa yêu người là phương thức để đạt được cuộc sống đời đời. Chúng ta không chỉ mến Chúa yêu người bằng môi, bằng miệng, nhưng phải thể hiện bằng cuộc sống thờ phượng Thiên Chúa và thực hành các việc bác ái. Amen.